kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6A của cuốn sách Phải trái đúng sai. Chương 6: Lý lẽ bình đẳng, John Rawls. Đa phần người Mỹ chưa bao giờ ký khế ước xã hội. Trên thực tế, công dân nhập tịch là những người duy nhất ở Mỹ không kể công chức thực sự đồng ý tuân thủ hiến pháp. Muốn nhập quốc tịch họ bắt buộc phải tuyên thệ trung thành. Những người còn lại chẳng bao giờ được yêu cầu hay thậm chí đề nghị đưa ra lời đồng ý. Vậy tại sao chúng ta có nghĩa vụ phải tuân thủ pháp luật? Và làm thế nào có thể nói chính quyền tồn tại trên cơ sở sự đồng ý của người dân nó quản lý? John Locke cho rằng chúng ta đã ngầm ưng thuận. Bất cứ ai hưởng lợi ích từ một chính quyền, ngay cả việc đi trên đường cao tốc, cũng ngầm chấp nhận pháp luật và bị pháp luật ràng buộc. Nhưng ưng thuận ngầm là hình thức đồng ý không rõ ràng. Thật khó hình dung về mặt đạo đức, làm thế nào việc đi trên đường lại đồng nghĩa với việc phê chuẩn hiến pháp. Immanuel Kant viện dẫn đến sự đồng ý giả thuyết, luật pháp chỉ công bằng nếu được toàn thể cộng đồng chấp nhận. Nhưng điều này quả thật cũng là lựa chọn khó hiểu cho một khế ước xã hội thực sự. Làm thế nào thỏa thuận mang tính giả thuyết thực hiện giá trị đạo đức thay cho thỏa thuận thật? John Rawls sinh năm 1921, mất năm 2002. Triết gia chính trị người Mỹ đã đưa ra câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi này. Trong tác phẩm Học thuyết công lý, A Theory of Justice năm 1971, ông lập luận rằng cách suy nghĩ về công lý là hãy hỏi xem chúng ta sẽ ưng thuận những nguyên tắc nào trong vị thế bình đẳng ban đầu. Rawls lý giải như sau. Giả sử chúng ta cùng tụ tập lại, cũng giống như chúng ta bây giờ, để lựa chọn các nguyên tắc quản lý cuộc sống chung cho tất cả mọi người, viết ra một khế ước xã hội. Chúng ta sẽ chọn những nguyên tắc gì? Có lẽ sẽ rất khó có được sự đồng thuận. Những người khác nhau ưa thích các nguyên tắc khác nhau, phản ánh các lợi ích, giá trị đạo đức, niềm tin tôn giáo và vị thế xã hội rất khác nhau. Người giàu kẻ nghèo, người có quyền thế và đồng bạn bè, kẻ thấp cổ bé họng. Một số là thành viên các nhóm thiểu số về chủng tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo, những người khác thì không. Chúng ta có thể thương lượng bằng cách thỏa hiệp. Tuy nhiên, thỏa hiệp cũng có thể phản ánh ưu thế mặc cả của người này so với người khác. Không có lý do nào cho rằng một khế ước xã hội có được theo cách này sẽ công bằng. Bây giờ xét suy tưởng sau, giả sử khi tụ tập để lựa chọn các nguyên tắc, chẳng ai biết tình trạng xã hội của ai. Hãy tưởng tượng chúng ta lựa chọn sau bức màn vô minh, tạm thời ngăn không cho chúng ta biết ai là ai. Chúng ta không biết tầng lớp, giới tính, chủng tộc, dân tộc, chính kiến hay tôn giáo của bất kỳ ai. Chúng ta cũng không biết lợi thế và bất lợi của bất kỳ ai, khỏe hay yếu, có học vấn cao hay ai bỏ học giữa chừng, sinh ra trong gia đình hạnh phúc hay gia đình tan vỡ. Nếu chẳng ai biết bất kỳ thông tin gì như thế, thực sự chúng ta sẽ lựa chọn từ một vị trí bình đẳng ban đầu. Vì không ai có vị thế thương lượng cao hơn, nên các nguyên tắc chúng ta đồng ý sẽ là công bằng. Đây là ý tưởng của Rawls về khế ước xã hội, một thỏa thuận giả thiết về vị thế bình đẳng ban đầu. Rawls kêu gọi chúng ta tự hỏi, chúng ta, những người có lý trí và tư lợi, sẽ lựa chọn như thế nào nếu ở trong hoàn cảnh đó? Ông không giả định tất cả chúng ta đều có động cơ tư lợi trong cuộc sống thực, chỉ là chúng ta đặt qua một bên niềm tin của mình về đạo đức và tôn giáo cho mục đích suy tưởng. Chúng ta sẽ chọn những nguyên tắc nào? Đầu tiên, ông lý giải chúng ta sẽ không chọn chủ nghĩa vị lợi. Phía sau bức màn vô minh, mỗi chúng ta đều có thể nghĩ. Theo những gì tôi biết, cuối cùng tôi rất có thể trở thành thành viên của một nhóm thiểu số bị áp lực. Và không ai muốn rủi ro trở thành tín đồ cơ đốc bị ném cho sư tử nhằm mua vui cho đám đông. Chúng ta cũng sẽ không chọn chính sách kinh tế hoàn toàn tự do. Nguyên tắc của chủ nghĩa tự do cá nhân cho phép người dân có quyền giữ lại tất cả số tiền họ kiếm được trong một nền kinh tế thị trường. Mỗi người có thể nghĩ, tôi có thể may mắn trở thành Bill Gates, nhưng cũng hoàn toàn có thể trở thành một người vô gia cư. Vì vậy, tốt hơn tôi nên tránh một hệ thống bỏ mặc cho tôi nghèo mà không giúp đỡ gì. Rawls cho rằng, hai nguyên tắc công lý sẽ xuất hiện từ khế ước mang tính giả thuyết này. Nguyên tắc thứ nhất, đảm bảo quyền tự do cơ bản như nhau cho tất cả công dân, như quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Nguyên tắc này đứng trên mọi cân nhắc về lợi ích và phúc lợi của toàn xã hội. Nguyên tắc thứ hai liên quan đến sự bình đẳng về xã hội và kinh tế. Mặc dù không đòi hỏi phải cao bằng thu nhập và của cải, nguyên tắc này chỉ cho phép tồn tại những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế. Nếu những bất bình đẳng này phục vụ lợi ích của những thành viên yếu thế nhất trong xã hội. Các triết gia tranh cãi về việc liệu các bên tham gia khế ước xã hội mang tính giả thuyết của Rawls có lựa chọn những nguyên tắc mà ông nói họ sẽ chọn không. Dưới đây, chúng ta sẽ thấy tại sao Rawls cho rằng hai nguyên tắc ấy sẽ được chọn. Nhưng trước khi chuyển sang các nguyên tắc này, chúng ta hãy xét một câu hỏi. Liệu sự thực nghiệm giả tưởng của Rawls có là cách đúng để suy nghĩ về công lý không? Làm thế nào mà các nguyên tắc công lý lại có thể bắt nguồn từ một thỏa thuận không bao giờ thực sự diễn ra? Các hạn chế về mặt đạo đức của khế ước. Để đánh giá ảnh hưởng đạo đức của khế ước giả thuyết của Rawls, cần phải biết giới hạn đạo đức của khế ước thực. Đôi lúc, chúng ta cho rằng, khi hai người có một thỏa thuận, các điều khoản của thỏa thuận này hẳn là công bằng. Nói cách khác, chúng ta giả định rằng hợp đồng biện minh cho những điều khoản mà nó tạo ra. Nhưng không phải như vậy. Ít nhất, tự nó không làm được vậy. Hợp đồng thực tế không phải là công cụ đạo đức độc lập. Chỉ việc bạn và tôi đi đến thỏa thuận không đủ để khiến thỏa thuận đó công bằng. Với bất cứ hợp đồng thực tế nào, người ta luôn luôn có thể hỏi, những gì họ ưng thuận có công bằng không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta không chỉ đơn giản hướng sự chú ý vào chính hợp đồng, mà cần có một số tiêu chuẩn công bằng độc lập. Tiêu chuẩn như thế đến từ đâu? Có lẽ bạn nghĩ đến từ một khế ước lớn hơn có từ trước, chẳng hạn như hiến pháp. Nhưng hiến pháp cũng gặp vấn đề tương tự như các thỏa thuận khác. Thực tế hiến pháp được toàn dân thông qua không chứng minh được các điều khoản của chúng công bằng. Hãy xét hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, hiến pháp này vẫn có các tì vết như chấp nhận chế độ nô lệ và điểm hạn chế này tồn tại cho đến cuộc nội chiến. Việc được các đại biểu Philadelphia và sau đó là các tiểu bang phê chuẩn không đủ làm cho hiến pháp này công bằng. Người ta có thể lập luận sai lầm này có thể bắt nguồn từ một thiếu sót trong sự ưng thuận. Nô lệ người Mỹ gốc Phi không nằm trong hội nghị lập hiến, phụ nữ cũng thế. Nữ giới giành được quyền bỏ phiếu sau đó một thế kỷ. Chắc chắn một hội nghị mang tính đại diện hơn sẽ tạo ra một hiến pháp công bằng hơn. Nhưng đó chỉ là sự phỏng đoán. Không một khế ước xã hội thực tế hay hội nghị lập hiến nào, dù mức độ đại diện đến đâu, có thể đảm bảo tạo ra các điều khoản hợp tác công bằng cho xã hội. Với những người tin đạo đức bắt đầu và kết thúc với sự ưng thuận, điều này có vẻ là một luận điểm khó nghe. Nhưng không phải toàn bộ luận điểm đều gây tranh cãi. Chúng ta thường hỏi các giao dịch, mọi người thực hiện có công bằng không? Và chúng ta quá quen thuộc với tính ngẫu nhiên có thể dẫn đến những giao dịch xấu. Một bên có thể là nhà đàm phán tốt hơn hay có vị thế thương lượng cao hơn hoặc biết nhiều thông tin hơn về những thứ được trao đổi. Câu nói nổi tiếng của Don Corleone trong tiểu thuyết Bố Già: ta sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối, ám chỉ theo hình thức cực đoan, rằng áp lực luôn lởn vởn ở một mức độ nào đó xung quanh hầu hết các cuộc đàm phán. Thừa nhận rằng hợp đồng không đảm bảo công bằng trong các điều khoản của nó không có nghĩa là chúng ta có thể vi phạm hợp đồng tùy thích. Chúng ta bắt buộc phải thực thi ngay cả một thỏa thuận bất công, ít nhất là tại một thời điểm nào đó. Sự ưng thuận là quan trọng, ngay cả khi nó không hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên, sự ưng thuận mang ít tính quyết định hơn so với đôi khi ta nghĩ. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa tính đạo đức của sự ưng thuận với các nguồn nghĩa vụ khác. Giả sử chúng ta có một thỏa thuận. Bạn giao cho tôi 100 con tôm hùm và tôi sẽ trả bạn 1.000 đô la. Bạn đi bắt và đem tôm đến. Tôi thưởng thức ngon lành nhưng từ chối trả tiền. Bạn nói tôi nợ bạn tiền. Tôi hỏi tại sao? Bạn có thể viện dẫn đến thỏa thuận giữa hai người, nhưng bạn cũng có thể viện dẫn đến lợi ích tôi vừa hưởng thụ. Bạn có thể nói, tôi có nghĩa vụ hoàn trả lợi ích mà nhờ bạn tôi được hưởng. Bây giờ giả sử chúng ta có thỏa thuận tương tự. Nhưng lần này, khi bạn đã đánh mắt và mang tôm đến trước cửa nhà tôi đổi ý, tôi không thích tôm hùm nữa. Bạn vẫn cố gắng lấy tiền. Tôi nói, tôi không nợ bạn bất cứ điều gì, bây giờ tôi không được hưởng lợi. Tại thời điểm này, bạn có thể viện dẫn đến thỏa thuận của chúng ta, nhưng bạn cũng có thể viện dẫn đến việc bạn làm việc chăm chỉ thế nào để bắt tôm hùm với kỳ vọng tôi sẽ mua. Bạn có thể nói, tôi có nghĩa vụ phải trả vì những nỗ lực bạn đã thực hiện thay tôi. Bây giờ, hãy xem liệu chúng ta có thể tưởng tượng được một trường hợp nghĩa vụ chỉ dựa trên sự ưng thuận, không có thêm sức nặng đạo đức của việc trả cho lợi ích hay trả công cho việc bạn đã làm cho tôi. Lần này, chúng ta có thỏa thuận tương tự. Nhưng ngày trước khi bạn bỏ thời gian bắt tôm hùm, tôi gọi cho bạn và nói, tôi đổi ý, tôi không muốn mua tôm hùm nữa. Tôi có nợ bạn $1,000 không? Bạn vẫn nói, thỏa thuận là thỏa thuận, và nhấn mạnh rằng hành động đồng ý của tôi đã tạo ra một nghĩa vụ, cho dù không có bất kỳ lợi ích hay sự trả công nào ở đây. Các học giả ngành luật tranh luận vấn đề này trong một thời gian dài. Sự ưng thuận có thể tự tạo ra một nghĩa vụ hay cần có thêm một số yếu tố như hưởng lợi hay trả công. Cuộc tranh luận này hé lộ cho chúng ta điều gì đó về đạo đức của hợp đồng mà chúng ta thường bỏ qua. Các hợp đồng thực sự có sức mạnh đạo đức chừng nào thực hiện hai lý tưởng, tự chủ và có đi có lại. Với tư cách là các giao kết tự nguyện, hợp đồng thể hiện quyền tự chủ của chúng ta. Những nghĩa vụ chúng tạo ra có sức nặng vì chúng có tính tự áp đặt. Chính chúng ta tự nguyện nhận các nghĩa vụ. Là công cụ để hai bên cùng có lợi, hợp đồng dựa trên lý tưởng có đi có lại. Nghĩa vụ thực hiện chúng phát sinh từ nghĩa vụ trả công cho những lợi ích người khác mang đến cho chúng ta. Thực tế, hai lý tưởng tự chủ và có đi có lại không dễ thực hiện. Một số thỏa thuận cho dù tự nguyện không đem lại lợi ích cho cả hai phía. Và đôi khi, chúng ta có nghĩa vụ trả công cho một lợi ích chỉ đơn giản trên cơ sở có đi có lại, ngay cả trong trường hợp không có hợp đồng. Điều này chỉ ra các giới hạn về mặt đạo đức của sự ưng thuận. Trong một vài trường hợp, ưng thuận không đủ để tạo ra một nghĩa vụ có tính ràng buộc về mặt đạo đức. Trong một số trường hợp khác, còn có thể không cần đến sự ưng thuận. Ưng thuận không đủ, thẻ bóng chảy và nhà vệ sinh bị rò rỉ. Xét hai trường hợp chứng tỏ sự ưng thuận không thôi là chưa đủ. Khi còn nhỏ, hai đứa con trai của tôi sưu tầm thẻ bóng chảy và trao đổi với nhau. Đứa lớn biết nhiều về các cầu thủ và giá trị của thẻ hơn. Nó đôi khi thực hiện các giao dịch không công bằng với đứa em. Chẳng hạn, đổi hai thẻ không giá trị lấy một thẻ quý hiếm. Vì thế, tôi đưa ra quy định là không được thực hiện vụ trao đổi nào cho đến khi tôi phê chuẩn. Bạn có thể nghĩ đây là gia trưởng, mà đúng là thế, đó là mục đích của gia trưởng. Trong trường hợp này, trao đổi tự nguyện có thể không công bằng. Vài năm trước, tôi đọc bài báo về một trường hợp cực đoan hơn. Nhà vệ sinh trong căn hộ của một quá phụ cao niên ở Chicago bị rò rỉ. Cụ thuê một nhà thầu sửa chữa với giá $50,000. Cụ ký hợp đồng trả ngay $25,000 và trả dần số tiền còn lại. Vụ việc để khám phá khi cụ đến ngân hàng để rút $25,000. Các nhân viên quầy giao dịch hỏi tại sao cụ cần rút nhiều tiền thế? Và cụ trả lời mình phải trả thợ sửa chữa. Các nhân viên ngân hàng liên lạc với cảnh sát bắt giữ nhà thầu vô lương tâm vì hành vi lừa đảo. Tất cả những người ủng hộ hợp đồng hàng hái nhất cũng thừa nhận việc đòi tới $50,000 để sửa chữa nhà vệ sinh là cực kỳ bất công, cho dù hai bên tự nguyện chấp nhận. Vụ việc này minh chứng hai điểm giới hạn về mặt đạo đức của hợp đồng. Đầu tiên, hành động thỏa thuận không đảm bảo tính công bằng của hợp đồng. Thứ hai, sự ưng thuận chưa đủ tạo ra một luận điểm ràng buộc về mặt đạo đức. Hoàn toàn không còn là công cụ để hai bên cùng có lợi, hợp đồng này xem thường lý tưởng có đi có lại. Tôi nghĩ điều này giải thích tại sao rất ít người nói cụ bà có nghĩa vụ về mặt đạo đức phải trả đủ số tiền quá lớn kia. Người ta có thể trả lời vụ sửa chữa nhà vệ sinh bất lương này không phải là hợp đồng thực sự tự nguyện, mà thuộc kiểu bóc lột. Trong đó, một nhà thầu vô lương tâm đã trục lợi từ một cụ bà, người không có nhiều thông tin. Tôi không biết cái chi tiết của vụ việc, nhưng chúng ta vì lợi ích của lý luận, hãy giả định rằng nhà thầu không ép buộc cụ bà, và rằng cụ bà còn minh mẫn. Dù cụ không có nhiều thông tin về tiền công sửa chữa, thì cụ đồng ý với thỏa thuận này. Thực tế là, thỏa thuận tự nguyện không đảm bảo việc trao đổi các lợi ích ngang bằng hoặc tương đương nhau. Tôi đã trình bày sự ưng thuận không phải là điều kiện đủ cho bổn phận đạo đức. Một thỏa thuận bất công hoàn toàn không thể đảm bảo các bên cùng có lợi, mà đặc tính tự nguyện cũng không thể bào chữa. Bây giờ, tôi muốn đưa ra một mệnh đề có tính khiêu khích hơn. Sự ưng thuận không phải điều kiện cần cho bổn phận đạo đức. Nếu tính cùng có lợi đủ rõ ràng, có thể thỏa mãn luận điểm đạo đức về tính có đi có lại mà không cần hành động ưng thuận. Khi ưng thuận không quan trọng, nhà Hume và những người lau kính xe. David Hume, triết gia Scotland thế kỷ 18, đã từng phải đối mặt kiểu vụ việc như vậy. Khi còn trẻ, Hume đã viết bài phê bình gay gắt cái ý kiến của Locke về khế ước xã hội. Ông gọi nó là một viễn tưởng triết học chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực, và một trong những hoạt động huyền bí và khó hiểu nhất có thể được tưởng tượng ra. Vài năm sau đó, Hume có một vụ việc thực sự kiểm nghiệm quan điểm phản đối việc coi sự ưng thuận là nền tảng của bổn phận của ông. Hume sở hữu một ngôi nhà ở Edinburgh. Ông cho người bạn James Browell thuê, và người này lại cho một người khác thuê. Người thuê này lại thấy cần sửa chữa căn nhà. Ông ta đã thuê một nhà thầu thực hiện mà không hỏi ý kiến của Hume. Nhà thầu tiến hành sửa chữa và gửi hóa đơn cho Hume. Hume từ chối trả tiền với lý do ông đã không ưng thuận. Ông không thuê nhà thầu. Vụ việc được đưa ra tòa, nhà thầu thừa nhận chưa có sự ưng thuận của Hume, nhưng căn nhà cần sửa chữa và ông đã thực hiện công việc. Hôm sau đó là một lập luận tồi. Lý do đòi tiền của nhà thầu chỉ đơn giản là công việc cần thiết phải làm. Hôm trình bày thế trước tòa. Nhưng điều này không phải là lời giải thích hợp lý. Bởi vì, theo chính nguyên tắc này, nhà thầu có thể đến tất cả các ngôi nhà ở Edinburgh và làm những gì mình nghĩ cần phải được thực hiện mà không có sự ưng thuận của chủ nhà và đưa ra cùng một lý do cho những gì ông ta làm. Công việc là cần thiết và ngôi nhà vì thế sẽ tốt hơn. Nhưng hôm sau đó là một học thuyết hoàn toàn mới và chẳng thể biện hộ được. Trong vụ sửa chữa ngôi nhà của ông, Hume không thích học thuyết nghĩa vụ thuần túy dựa trên lợi ích. Những lập luận phản đối của ông thất bại và tòa án phán quyết ông phải trả tiền. Trong vụ của Hume, người ta cho rằng về mặt đạo đức, mọi người có nghĩa vụ trả công cho lợi ích phát sinh khi không có sự ưng thuận. Nhưng quan điểm này có thể dễ dàng trượt vào chiến thuật bán hàng, gây áp lực và các lạm dụng khác. Trong những năm 1980 và đầu thập niên 1990, những người lau kính xe trở thành nỗi ám ảnh trên đường phố thành phố New York. Cầm trong tay cây lau nhà bằng bọt biển và một xô nước, họ sẽ xuất hiện khi một chiếc xe hơi ngừng lại trước đèn đỏ, rửa kính chắn gió, thường không xin phép lái xe, và sau đó đòi tiền. Họ hoạt động trên lý thuyết bổn phận dựa trên lợi ích mà nhà thầu của Hume viện dẫn. Tuy nhiên, trong trường hợp không có sự đồng ý, ranh giới giữa thực hiện một vụ giao dịch và trèo kéo xin tiền thường nhạt nhòa. Thị trưởng Rudolph Giuliani quyết định chấm dứt nạn những người lau kính xe và ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ họ. Lợi ích hay ưng thuận, sửa xe lưu động của Sam, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Dưới đây là ví dụ khác về sự nhầm lẫn có thể xảy ra khi không phân biệt rõ ràng nghĩa vụ dựa trên sự ưng thuận hay dựa trên lợi ích. Cách đây nhiều năm, khi là sinh viên cao học, tôi lái xe xuyên quốc gia với vài người bạn. Chúng tôi dừng lại một trạm nghỉ ở Hamot, Indiana và đi vào một cửa hàng tạp hóa. Khi quay trở lại, chiếc xe của chúng tôi không nổ máy, không ai trong chúng tôi biết sửa xe. Nhưng trong khi đang băn khoăn không biết phải làm gì, một chiếc xe dừng cạnh chúng tôi. Trên thành xe treo biển: xe sửa lưu động của Sam. Một người đàn ông, có lẽ là Sam, xuống xe. Ông đến gần chúng tôi và hỏi liệu có cần ông giúp không. Đây là cách của tôi, ông giải thích. Tôi tính $50 một giờ. Nếu tôi sửa được chiếc xe trong 5 phút, các vị trả tôi $50. Nếu tôi sửa trong 1 giờ và không thể sửa được, các vị vẫn trả tôi $50. Xác suất ông sửa được là bao nhiêu? Tôi hỏi. Ông ta không trả lời thẳng, nhưng bắt đầu chui xuống gầm xe. Tôi không chắc phải làm gì. Tôi nhìn sang những người bạn để xem họ nghĩ gì. Sau một lúc, người đàn ông chui từ bên dưới gầm xe ra và nói: hệ thống đánh lửa vẫn ổn, nhưng vẫn có 45 phút còn lại. Các vị có muốn tôi mở capo kiểm tra máy không? Chờ một chút, tôi nói. Tôi chưa thuê ông mà, chúng ta chưa đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào. Người đàn ông rất tức giận và nói. Cậu muốn nói là, giả sử bây giờ tôi đã sửa được xe cho cậu, khi tôi chui xuống và kiểm tra dưới gầm xe, cậu sẽ không trả tiền cho tôi. Tôi nói. Đó lại là chuyện khác. Tôi đã không đi vào sự khác biệt giữa nghĩa vụ dựa trên sự ưng thuận và nghĩa vụ dựa trên lợi ích. Vì lý do nào đó, tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Nhưng cuộc tranh cãi với người sửa xe Sam làm nổi bật lên một nhầm lẫn phổ biến về sự ưng thuận. Sam tin rằng nếu ông đã sửa được xe khi ông chui xuống gầm xe, tôi hẳn đã nợ ông $50. Tôi đồng ý, nhưng nguyên nhân tôi có thể nợ ông là vì ông đã thực hiện một lợi ích cụ thể, sửa xe cho tôi. Ông suy diễn rằng bởi vì tôi nợ ông, tôi phải ngầm ưng thuận thuê ông. Nhưng suy luận đấy là sai lầm. Nó giả định một cách sai lầm rằng bất cứ khi nào có một nghĩa vụ thì phải có một thỏa thuận, một hành động ưng thuận nào đó. Nó bỏ qua khả năng là nghĩa vụ có thể phát sinh mà không có sự ưng thuận. Nếu Sam sửa được xe ô tô, tôi hẳn đã nợ ông vì nguyên tắc có đi có lại. Khi đó chỉ đơn giản cảm ơn ông và lái xe đi có vẻ không công bằng. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đã thuê ông. Khi nghe kể câu chuyện này, phần lớn sinh viên của tôi đồng ý rằng trong trường hợp này tôi không nợ Sam $50. Nhưng nhiều người nghĩ vậy với lý do khác tôi. Họ lập luận vì tôi không thuê Sam một cách rõ ràng nên tôi không nợ và thậm chí cũng sẽ không nợ ngay cả khi ông sửa được xe của tôi. Bất kỳ khoản trả công nào cũng chỉ là hành động hào phóng, thưởng công, không phải là nghĩa vụ. Vì vậy, các sinh viên ủng hộ tôi, không phải bằng cách chấp nhận quan điểm bao quát về trách nhiệm của tôi, mà bằng cách khẳng định một quan điểm chặt chẽ về sự ưng thuận. Mặc dù chúng ta thường có xu hướng suy diễn rằng sự ưng thuận có trong tất cả các luận điểm đạo đức, thật khó để ý thức được cuộc sống đạo đức mà không thừa nhận sức nặng độc lập của nguyên tắc có đi có lại. Hãy xem xét một hợp đồng hôn nhân. Giả sử, sau 2 năm sống chung với Thủy, tôi khám phá ra vợ tôi có người đàn ông khác. Về mặt đạo đức, tôi có hai cơ sở khác nhau cho sự phẫn nộ về đạo đức. Một dựa trên sự ưng thuận, nhưng chúng mình đã có một hôn ước, em đã thề nguyện, em đã bội ước. Cơ sở thứ hai viện dẫn sự có đi có lại. Anh đã rất trung thủy, chắc chắn anh không đáng bị đối xử như thế. Đây không phải là cách đáp lại sự trung thủy của anh. Cơ sở thứ hai không viện dẫn và cũng không cần tới sự ưng thuận. Nó hợp lý về mặt đạo đức. Ngay cả nếu chúng ta không có hôn thú, nhưng sống chung với nhau qua từng ấy năm.
Thank you.
tượng ra hợp đồng hoàn hảo. Những vụ việc bất hạnh khác nhau cho chúng ta biết điều gì về giá trị đạo đức của hợp đồng. Hợp đồng cũng có giá trị đạo đức nhờ hai lý tưởng khác nhau, tự chủ và có đi có lại. Nhưng phần lớn hợp đồng không đáp ứng những lý tưởng này. Nếu tôi làm ăn với ai đó có vị thế thương lượng cao hơn, thỏa thuận của tôi có thể không hoàn toàn tự nguyện, mà bị áp lực hay trong trường hợp cực đoan là bị cưỡng ép. Nếu tôi đàm phán với người có nhiều kiến thức về những thứ đang trao đổi, thỏa thuận có thể không phải là hai bên cùng có lợi. Trong trường hợp cực đoan, tôi có thể bị gian lận hoặc lừa gạt. Trong cuộc sống thực, mọi người có hoàn cảnh khác nhau. Điều này có nghĩa chắc chắn có sự khác biệt trong vị thế thương lượng và kiến thức. Và chừng nào điều này còn đúng, thì bản thân thỏa thuận không đảm bảo sự công bằng của thỏa thuận. Đây là lý do tại sao hợp đồng thực không thể là công cụ đạo đức độc lập. Người ta luôn có thể hỏi, nhưng những điều họ ưng thuận có công bằng không? Nhưng hãy tưởng tượng một hợp đồng giữa những người có vị thế và kiến thức bình đẳng, chứ không bất bình đẳng, những người có hoàn cảnh giống nhau. Và tưởng tượng đối tượng của hợp đồng này không là việc sửa ống nước hoặc các vụ làm ăn bình thường, mà là những nguyên tắc chi phối cuộc sống chung của chúng ta để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân chúng ta. Hợp đồng như thế, giữa các bên như thế, sẽ không có chỗ cho sự ép buộc hay lừa dối hay lợi thế bất công khác. Các điều khoản, cho dù là gì, cũng sẽ công bằng vì ưu điểm của chính thỏa thuận đó. Nếu có thể tưởng tượng được ra một hợp đồng như thế, bạn đã đến với ý tưởng của Rawls về hợp đồng mang tính giả thiết trong vị thế bình đẳng ban đầu. Bức màn vô minh đảm bảo sự bình đẳng về quyền lực và kiến thức theo đúng yêu cầu về trạng thái ban đầu. Bằng cách bảo đảm không ai biết vị trí của tôi trong xã hội, thế mạnh hay điểm yếu, các giá trị hoặc mục tiêu của tôi, bức màn vô minh này đảm bảo không ai có thể trục lợi, cho dù vô tình nhờ vị thế thương lượng tốt hơn. Nếu cho phép biết trước thông tin cụ thể của ai đó, thì kết cục sẽ có tính thiên vị bởi các yếu tố ngẫu nhiên tùy tiện. Nếu tình trạng ban đầu là để tạo ra các thỏa thuận công bằng, các bên phải có vị thế như nhau và được đối xử bình đẳng như người có đạo đức. Tính ngẫu nhiên phải được khắc phục nhờ điều chỉnh các hoàn cảnh của trạng thái hợp đồng ban đầu. Điều chớ trêu là hợp đồng mang tính giả thuyết đằng sau bức màn vô minh không phải là một dạng nhạt nhòa của một hợp đồng thực, và vì thế là một thứ ít có giá trị đạo đức. Nó lại là một dạng thuần khiết của hợp đồng thực, và do đó là một thứ có ảnh hưởng đạo đức mạnh mẽ hơn. Hai nguyên tắc công lý. Giả sử Rawls đúng, nghĩ về công lý là hỏi xem chúng ta sẽ chọn những nguyên tắc gì trong trạng thái bình đẳng ban đầu, đằng sau tấm màn vô minh. Các nguyên tắc nào sẽ xuất hiện? Theo Rawls, chúng ta sẽ không chọn chủ nghĩa vị lợi. Phía sau bức màn vô minh, chúng ta không biết vị trí của mình trong xã hội. Nhưng chúng ta thực sự biết rằng mình muốn theo đuổi mục tiêu của bản thân và muốn được đối xử với sự tôn trọng. Trong trường hợp chúng ta là thành viên của một dân tộc hay tôn giáo thiểu số, chúng ta không muốn bị áp lực, thậm chí nếu điều này mang đến niềm vui cho đa số. Khi bức màn vô minh được vén lên và cuộc sống thực tế bắt đầu, chúng ta không muốn thấy mình là nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo hay phân biệt chủng tộc. Để tự vệ chống lại những nguy cơ đó, chúng ta sẽ loại bỏ chủ nghĩa vị lợi và đồng ý nguyên tắc bình đẳng về quyền tự do cơ bản cho tất cả các công dân, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng. Chúng ta có thể khẳng định rằng nguyên tắc này được ưu tiên hơn tất cả nỗ lực để tối đa hóa lợi ích chung. Chúng ta sẽ không hy sinh các quyền và tự do cơ bản vì lợi ích xã hội và kinh tế. Chúng ta chọn nguyên tắc khống chế bất bình đẳng xã hội và kinh tế nào để đề phòng rủi ro rơi vào cảnh nghèo. Thoạt đầu, chúng ta có thể ủng hộ phân phối thu nhập và sự giàu có ngang bằng nhau. Nhưng sau đó, chúng ta phát hiện ra mình có thể làm tốt hơn, ngay cả đối với những người dưới đáy xã hội. Giả sử, bằng cách cho phép bất bình đẳng ở mức độ nhất định, chẳng hạn như lương bác sĩ cao hơn lương tài xế xe buýt. Chúng ta có thể cải thiện tình cảnh những người kém thế bằng cách gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người nghèo. Cho phép khả năng này xuất hiện, chúng ta áp dụng điều đó gọi là nguyên tắc khác biệt. Chỉ cho phép những bất bình đẳng kinh tế và xã hội nào làm gia tăng lợi ích của các thành viên kém may mắn nhất trong xã hội. Chính xác thì, tại sao chủ nghĩa quân bình, niềm tin rằng mọi người đều quan trọng như nhau và do đó nên có quyền lợi và cơ hội giống nhau, là nguyên tắc khác biệt? Thật khó nói, bởi vì tác dụng của sự chênh lệch tiền lương phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế và xã hội. Giả sử lương bác sĩ cao hơn khiến dịch vụ chăm sóc y tế ở các vùng nông thôn nghèo khó tốt hơn. Trong trường hợp đó, khác biệt về lương có thể phù hợp với nguyên tắc của Rao. Nhưng giả sử lương bác sĩ cao không tác động đến dịch vụ y tế ở vùng xa Appalachia, mà lại chỉ khiến cho có thêm nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở khu Berry Hill. Trong trường hợp đó, theo quan điểm của Rao, mức chênh lệch về lương sẽ rất khó biện minh. Thế còn về khoản thu nhập lớn của Michael Jordan hay tài sản khổng lồ của Bill Gates thì sao? Những bất bình đẳng này có phù hợp với nguyên tắc khác biệt không? Tất nhiên, học thuyết của Rao không có mục đích đánh giá mức lương của người này hay người kia có công bằng không. Mục đích của học thuyết là cấu trúc cơ bản của xã hội, cũng như cách phân bổ quyền và nghĩa vụ, thu thập và của cải, quyền lực và cơ hội. Với Rao thì vấn đề cần hỏi là liệu tài sản của Gates có được tạo ra trong một hệ thống mà xét tổng thể vận hành vì lợi ích của những người yếu thế nhất không? Ví dụ, tài sản này có chịu một mức thuế lũy tiến đánh thuế người giàu nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế và phúc lợi cho người nghèo không? Nếu có, và hệ thống này làm người nghèo khá hơn so với hệ thống chia đều tất cả, thì sự bất bình đẳng này phù hợp với nguyên tắc khác biệt. Một số người nghi ngờ liệu các bên trong tình trạng ban đầu có chọn nguyên tắc khác biệt không? Làm thế nào để Rao biết được đằng sau bức màn vô minh, mọi người sẽ không đánh cược, sẵn sàng mạo hiểm sống trong một xã hội bất bình đẳng, với hy vọng ngồi được lên lớp trên? Nhỡ có người thậm chí lựa chọn xã hội phong kiến, sẵn sàng chấp nhận rủi ro trở thành một nông nô không có đất, với hy vọng có thể trở thành một vị vua. Rao không tin những người chọn nguyên tắc để quản lý cuộc sống cơ bản của mình sẽ lựa chọn những cơ hội đó. Trừ khi họ biết mình là những người yêu thích rủi ro, một tính cách bị bức màn vô minh che để không ai nhìn thấy, mọi người sẽ không cá độ với mức rủi ro cao. Nhưng trường hợp của Rao về nguyên tắc khác biệt không dựa hoàn toàn vào giả định cho rằng mọi người ở vị trí ban đầu sẽ sợ rủi ro. Nằm dưới bức màn vô minh là một lập luận đạo đức có thể được trình bày độc lập với thực nghiệm giả tưởng này. Ý tưởng chính là sự phân phối thu nhập và cơ hội không nên dựa trên các yếu tố ngẫu nhiên, xét từ quan điểm đạo đức. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6A của cuốn sách Phải trái đúng sai. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.